Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cung kính bái bạch trên đại đức giảng sư Kính thượng bái bạch trên đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, thiện nam tín nữ hiện tòa đạo tràng pháp tòa hôm nay. Đứng trên pháp tòa hôm nay, nếu tôi không nói thì chắc có lẽ trong thâm tâm quý vị cũng đã biết rồi. Nhưng bây giờ cũng bậm gan và mạo muội giới thiệu cùng quý vị hiện diện nơi pháp tòa hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đó là đại đức Thích Thiện Thuận, giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lần đầu tiên trở về nơi đạo tràng lễ quý vị cố đại lão hòa thượng ân sư của chúng ta. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị, đề nghị quý vị cho tràng pháo tay thật dài.
Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử gần xa, thì tâm đáy lòng của chúng ta ai cũng có một nỗi niềm. Nỗi niềm đó làm cho chúng ta cảm thấy lòng không bình yên. Có những lúc thì chúng ta cảm thấy chơi vơi trước những sự hơn thua. Có những lúc chúng ta cảm thấy cục hận bên cạnh những đổi thay của cuộc đời. Và có những lúc chúng ta cũng cảm thấy phập phồng lo sợ trước những thành đạt của mình. Cho nên ở trong tâm của chúng ta, nói đơn giản là bất an. Chính từ cái sự bất an này, cho nên chúng ta luôn mơ ước có một nơi nào đó để chúng ta quay trở về nương náu. Chúng ta mong có một chỗ thật sự là nó yên lành để chúng ta nương tựa. Nhưng thử hỏi, hiện tại bây giờ cuộc sống của tất cả các Phật tử đã tìm được một chỗ để quay về nương tựa chưa? Có chưa? Có. Là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là bạn bè, là con cái. Đó là nói về tình thân. Còn nói về vật chất, tức là chúng ta có nhà, chúng ta có xe, chúng ta có tiền, chúng ta còn có nhiều thứ nữa. Nhưng tất cả những cái nơi để chúng ta quay trở về nương tựa đó, nó có tồn tại theo năm tháng với chúng ta suốt cả cuộc đời không? Có không? Nếu không thì quý vị làm sao? Dục luôn. Dám dục không? Sao không dám? Dục cái người khác nhớ cái ngồi là khóc, phải không? Cho nên thật sự mà nói, lòng của Phật tử chúng ta sống trong hiện tại đây khổ nhiều hơn là vui. Nhiều khi chúng ta đang cầm tiền mà chúng ta cũng không biết tiền ngày nó sẽ vụt khỏi tay chúng ta lúc nào. Chúng ta đang ở giữa những tình thâm, những cái mối tâm thâm tình của cha mẹ hay của chồng vợ dành cho nhau, hoặc là con cái, chúng ta cũng không biết ngày nào người thân chúng ta quay lưng ngoảnh mặt. Có phải vậy không? Không có biết chắc, cứ phập phồng lo sợ không. Chồng mà ở nhà thì biết ổng ở nhà, chứ ra đường biết ổng chồng ai. Có nhiều vị Phật tử tới chùa than như vậy, tự nhiên thầy thấy tội nghiệp quá. Lúc đầu thì thầy thấy cái lời than này nó có vẻ nó hơi vô căn cứ, hay là không có cơ sở gì hết. Khi sống chung mà không có cái niềm tin thì không được. Nhưng mà dần dần thấy những cái sự đổi thay nó lớn, mà mới biết được họ than thở là đúng. Có nhiều người tới nói thưa thầy, con của con nó ở nhà đó, con biết nó con của con, chứ nó ra đường biết nó con ai. Ra đường nó trở thành du côn, giang hồ. Chúng ta không dám biểu thị với người thân, nhưng ở trong lòng của mình lo lắm, rất là lo. Xuất phát từ cái sự lo âu này mà chúng ta nhen nhúm ở trong lòng của mình có một ước nguyện nho nhỏ. Xuất phát từ những cái điều lo toan đó, cho nên ở trong tâm của chúng ta cứ mong muốn có một chỗ gì đó thật sự bình yên để chúng ta quay trở về, chúng ta nương tựa. Nhưng mà cái chỗ bình yên đó chúng ta tìm hoài, chúng ta không thấy. Có khi chúng ta đi tìm cả một đời người, cũng không thấy được sự bình yên. Nhưng mà cuộc đời của con người ta thì nó được ví giống như một giấc mộng, một giấc mộng rất là dài, dài nhất là 100 năm, dài ngắn nhất đó chính là một hơi thở. Như vậy cả cuộc đời chúng ta là một cuộc hành trình. Cuộc hành trình này đang đi về phía hoàng hôn, và chúng ta không biết điểm đích nó là điểm nào, chỗ dừng bước đó là nơi đâu. Nhưng quý vị cứ tự suy nghĩ, có phải một chặng đường dài đó chúng ta đối diện với bao nhiêu đổi thay, và chúng ta chứng kiến với bao nhiêu cảnh hưng suy bại thành. Đối trước tất cả những điều đó, tự nhiên lòng mình cảm thấy lạc lõng, bơ vơ. Và tình cờ trên một chặng đường dài đó, chúng ta bất chợt gặp lại những gương mặt của những người thân quen, những người thân mà ngày xưa chúng ta đã từng biết, những người quen mà chúng ta từng qua lại. Cái biết, cái qua lại, cái thân, cái sơ giao hay cái tâm giao của ngày xưa lập tức nó quay trở lại trong cái ký ức của mình. Mình gặp họ trên một chặng đường dài, nhưng gặp lại ở một bến sông. Quý vị có cảm thấy bình yên không? Chắc chắn không bình yên cho chặng đường sắp tới. Nhưng hiện tại khi mà mình gặp được một cái người quen sau bao nhiêu năm xa cách, nơi đó rõ ràng chúng ta có một chút bình yên. Chặng đường dài vẫn còn diễn ra ở trước mắt, nhưng nơi bến sông nọ vẫn là chỗ để cho chúng ta tìm lại được cái bình yên của buổi ban đầu mà tất cả chúng ta ai cũng cần phải có để đủ nhìn lại cuộc đời của mình và có thời gian để chúng ta suy tư cho những chặng đường sắp tới. Cho nên hôm nay Thầy sẽ được xin được chia sẻ với tất cả quý Phật tử ở đạo tràng Vĩnh Quang hôm nay qua chủ đề bến sông xưa. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, nói tới bến sông xưa có nghĩa là chúng ta đã quá gian truân, phải không? Chúng ta đã đi qua quá nhiều con sông, quá nhiều bến đò. Nhưng mỗi một bến đò chắc chắn đã để lại cho chúng ta một kỷ niệm. Kỷ niệm vui cũng có, buồn cũng có, thành công cũng có, thất bại cũng có. Và ở từng bến sông trên quãng đường dài của cuộc đời chúng ta, chúng ta đã gặp bao nhiêu người nhớ không hết, chúng ta đã quen biết bao nhiêu người nghĩ không ra. Nhưng thật sự để cho cả cái lòng của chúng ta sống lại với ký ức thì chỉ có một bến sông xưa mà thôi. Cho nên khi Thầy đi về đây sau bao nhiêu năm tháng tu học ở phương xa, Thầy trở về, Thầy qua cái bến Bắc Châu Giang. À, cái đó hồi xưa là kêu bằng bến Bắc thôi, sau này ta có kêu chữ Phà, bến Phà, chứ nhớ hồi xưa là kêu bến Bắc Châu Giang. Rồi đi qua Tân Châu, đi trở về đây, tự nhiên ở trong lòng của Thầy cảm thấy nó có một cái niềm gì đó nó lâng lâng khó tả, mà chúng ta chỉ có cái cảm nhận được ở cái chốn quê nhà của mình mà thôi. Thì ở trong đây có rất nhiều Phật tử mà chúng tôi đã từng biết, chúng tôi đã từng quen của 20 mấy hoặc 30 năm về trước. Rồi bây giờ cũng có nhiều gì chúng tôi mới quen, nhưng tất cả hội tụ lại ở tại ngôi chùa Vĩnh Quang của chốn quê nhà. Thật sự ở bến sông này gặp lại những con người này, chúng ta mới có cảm giác đó. Chứ còn nếu như gặp quý vị ở tại Sài Gòn thì không bao giờ có cảm giác mà chúng ta nhớ nhà hay chúng ta hạnh phúc mà chúng ta lại có một cái suy nghĩ khác, rằng mình là người ở xa xứ rồi gặp một người cùng quê mình ở xa xứ, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà tình cờ gặp lại cái gì tại bến sông xưa, lòng của chúng ta mới khởi lên tất cả những cái ý niệm. Trong đó cái ý niệm nuối tiếc về quá khứ là quan trọng nhất. Và cái thứ hai là chúng ta muốn níu kéo nó và muốn bám giữ nó trở lại. Và cái thứ ba tức là chúng ta hy vọng sẽ được gặp lại nhiều lần trên bến sông này. Thưa cùng tất cả đại chúng, cái thứ nhất đó là ý tưởng của sự nuối tiếc. Và cái quá khứ đó nó ngọt ngào, nó dễ thương thì nó lại mong manh, dễ tan vỡ. Giống như chúng tôi có những cái ký ức ngọt ngào khi ở tại bến sông này, đã từng gặp những người thân nhưng nó ngắn quá, rồi chúng tôi lại đi xa, không có dịp để tiếp tục gặp tất cả những người thân thương. Nhưng mà khi xa trở lại thì bao nhiêu những cái ký ức đó nó hiện ra. Vì nó tan vỡ cho nên chúng ta muốn nắm lại, chúng ta muốn hàn gắn lại, muốn níu kéo lại. Cái tâm đó nó làm cho mình không bình yên, không bình yên một chút nào hết. Thật sự mà nói trong lòng của mình nó bồi hồi, phải không? Quý vị có bồi hồi không? Không bồi hồi mà hồi nãy ra đứng ngoài cầu đầy hết. Thật sự thầy đi lúc nãy thầy sợ lắm, thầy sợ nó sập cầu. Chứ ở đâu mà ra đứng quá trời quá đất, thiệt sợ sập cầu rồi mang tiếng chết luôn á, biết không? Thầy cũng mang tiếng mà quý Phật tử cũng mang tiếng đó. Tôi nói với bà ở nhà đánh tứ sắc đi, không đánh, đi nghe thuyết pháp chỉ sập cầu cho chết, mang tiếng chết luôn đó quý vị. Cho nên cái hồi hộp, cái đó nó làm cho tâm của chúng ta không có bình yên. Mình muốn giữ hoài cái mong manh của ngày xưa đâu có giữ được, nó thoáng rồi nó đi thôi. Vì đó là bản chất của các pháp: sanh rồi diệt, diệt để rồi sanh. Khi nó hiện hữu, chúng ta biết nó sanh thì mình biết sao cái sanh đó là diệt, là một chốc lát rồi nó cũng sẽ tan rã, chuyện đó bình thường. Vậy mà mình cứ nắm, mình cứ kéo, cho nên cái tâm đó nó làm cho chúng ta bất an, chúng ta rất là khó chịu. Những cái đẹp, những cái quý, những cái tốt, chúng ta lại càng cố giữ nó, giữ không được. Khi cố giữ nó thì nó lại làm cho chúng ta còn bực mình hơn, vì thực sự nó là ảo ảnh, nó đâu có thật. Nó không có thật mà chúng ta cứ giữ cho nó là thật thì kể như là thất bại rồi. Mà tâm của chúng ta đâu có lúc nào nó dừng lại một chỗ. Gặp cái người xưa đó, sau bao nhiêu năm xa cách gặp lại, mình nhớ ngay cái bà này, bà thiếu dai như điện, phải không? Mình nhớ hết. Là hồi xưa là bà này bà mượn tiền mình mà không trả, bà hẹn lần hẹn lửa hoài. Nó bây giờ 20-30 năm mình gặp lại, không biết bà còn thiếu dai không. Rồi mình gặp cái ông kia, mình nhớ chực lại cái ông này, hồi đó ông nhậu xỉn về, ông rượt vợ, ông đập mắt dịch đó. Mình nhớ hết tất cả những chuyện đó. Quý vị biết, gặp một người chúng ta sẽ có một dòng ký ức, gặp 10 người quen chúng ta sẽ có 10 dòng ký ức. Mà 10 dòng ký ức đó, quý vị có thể tính được thời gian mà nó vận hành ở trong tâm mình không? Không, nó rất là nhanh, nó biến chuyển nhanh lắm. Quý vị biết cái tâm của chúng ta nó hoạt động rất là nhanh. Mình gặp một người, mình nhớ ngay cái quá khứ của người đó với mình như thế nào và cái lý lịch của họ. Gặp 10 người thì 10 dòng tư tưởng đó nó trỗi lên cùng một lúc, chúng ta không kiểm soát được. Nếu như quý vị mà lắng lòng để ý từng suy nghĩ của mình đối với từng đối tượng một, quý vị sẽ thấy được cái tâm của chúng ta nó rất là nguy hiểm. Mình nhớ hết, nhớ những cái xấu, những cái đẹp. Mà thường thì mình nhớ cái gì? Nhớ cái xấu, cái buồn, cái mà không tốt, không hay. Đó, mình gặp cái mình nhớ ngay liền, nhỏ này đó, nó nó gặp mình nó liếc, nó thấy bây giờ cho mày thân tàn ma dại thì mày đáng đời. Cái ký ức của chúng ta nó không dừng lại. Khi chúng ta gặp người đó nhớ cái quá khứ, lập tức chúng ta sẽ cho ra cái kết quả liền về tương lai và hiện tại. Hồi xưa mày ăn hiếp tao, bây giờ cho mày tàn mạng cho mày biết. Cá ăn kiến thì kiến ăn cá, quýt nó lại cái, liếc nó lại cái. Cho nên khi quay lại bến sông xưa, chúng ta sẽ gặp những con người xưa. Gặp người xưa, thưa đại chúng, vui hay buồn, tất cả đều làm cho tâm của chúng ta nó loạn động, tâm chúng ta không có yên được. Hãy vui thì chúng ta níu kéo, chúng ta muốn giữ, nhưng nó mãi mãi đã là quá khứ rồi, chúng ta không thể nào giữ lại được. Nếu là buồn, chúng ta có xu hướng đẩy ra, nhưng không thể nào đẩy ra vì cái buồn nó đã xâm chiếm trong tâm hồn của mình. Cái buồn đó nó chiếm hết trong lòng mình rồi, mình đẩy ra không có được, cho nên làm cho tâm của chúng ta cảm thấy nó xốn xang. Bao nhiêu điều suy nghĩ là như vậy đó. Vui hay buồn gì, tất cả cũng làm cho lòng của mình bất an. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, quá khứ nên xếp lại, chứ xóa không được, không bao giờ xóa được. Quý vị biết đó, có hai vợ chồng anh chị đó đi tới chùa, đi tới chùa thầy. Thì hai vợ chồng anh chị, cái gia đình này quen với chùa thầy cũng lâu, cũng tương đối thân. Thì bữa nay họ tới họ chào, cái anh chồng đã chào và để đi nước ngoài, đi dự cái hội thảo quốc tế gì đó. Tại vì cái người này họ làm việc. Thì thầy chúc ảnh đi bình an. Thì tự nhiên cái chị vợ chỉ ngồi kế bên, chị nói chẳng những bình an mà còn vui vẻ nữa thầy. Mà thầy nghe cái chữ vui vẻ đó nó dài bằng đây đi qua chợ trong đó. Chẳng những bình an mà còn vui vẻ nữa thầy. Nghiến răng rồi mắt trợn qua trợn lại, thầy biết là bơm sắp sửa nổ. Mà nó khổ gì không nổ ở nhà, thì lâu tới chùa nổ. Thì quý vị biết không, thầy nghe cái chị vợ này nói là thầy biết nó có một cái điều gì đó nó không suông rồi. Thì thầy mới nói cho nó qua chuyện. Thầy nói thì ảnh đi thì vui vẻ thì chị cũng mừng, chứ bây giờ ảnh đi ảnh gặp chuyện buồn rồi chị có vui không? Chị nói thầy đâu có biết. Người ta đi qua đó để ta gặp lại người xưa đó, thầy có biết không thầy? Thầy nói sao thầy biết được cái chuyện đó, phải không? Cho nên bữa nay con nói cho thầy biết, thật ra đó hội thảo là chuyện nhỏ, mà gặp cái con quỷ đó là chuyện chính, là chuyện lớn. Sổ ra liền. Mới lại Phật, cái A Di Đà Phật đó, chị với thầy ngọt ngào thì nhớ lại chuyện xưa cái con quỷ liền. Đi hội thảo là chuyện nhỏ, còn gặp cái con đó là chuyện chính. Tự nhiên thầy nghe thầy nổi da gà. Thầy nói trời ơi, mình đi tu đúng là chính xác. Tội nghiệp cái anh chồng, anh ngồi im ru à. Thì cái chị vợ á, chị được đó chị làm tới à. Chị nói con hỏi thầy nè, bây giờ đã là đò lỡ chợ trưa rồi, ai cũng có vợ có chồng hết rồi, mà mắc cái mới gì không lo chồng con cho bả đi, bả lâu lâu bả gọi điện về bả kiếm ổng làm sao vậy thầy? Thầy nói sao thầy biết? Hỏi ổng, chị đọc kiếm thầy đó, thì hỏi thầy, thầy trả lời, con kiếm ổng, hỏi ổng. Ổng ngồi kế bên, nó miếng cái miệng lại, ổng miếng miệng lại, tức là ổng cảm thấy tức dữ lắm rồi mà ổng không biết nói làm sao. Thầy cũng thấy nó căng thẳng quá, thì hỏi sao vậy anh, sao mà cái người đó kiếm anh vậy? Cái anh nói chứ giờ kiếm ai giờ thầy? Thầy quen với con kiếm con. Cái thầy nói bây giờ chị muốn cái người đó kiếm chị không? Chị nó mắc mới gì sợ nó. Mặc dù con là kẻ đến sau, nhưng mà con là danh chánh ngôn thuận. Thì quý vị biết không, cái chị đó chị tự tin lắm. Chị nói gặp con hả, mắc mớ gì, con không có sợ đâu. Tại đó nếu như cái người đã gặp chị đề nghị với chị nhường chồng lại cho người ta, chị nhường không? Cái tự nhiên cái chị nín lại, chị không nói chuyện, mà chị nhìn chồng chị bắt đầu nước mắt chảy xuống thì nó thôi chết rồi, cái này còn hơn bom nữa. Nước mắt nữ mà chảy ra thì nó nguy hiểm lắm quý vị biết không? Bắt đầu chị nhìn chồng chị, thì chồng chị mới nhìn thầy. Tức là ý chị muốn hỏi ổng á, ông tính làm sao, chọn ai? Tức là cái ý chị là vậy, khi thầy đặt vấn đề ra là vậy. Còn ông chồng hỏi thầy là dò ý thầy chấm điểm dùm. Không biết phải không? Thầy nói đại điều biết. Thầy mới nói á, dù một ngày một giờ nhưng cũng nặng nghĩa vợ chồng. Sống làm sao cho nó có tình có nghĩa. Bây giờ nè, chị đang có chồng mà chị không giữ được chồng, chị để cho chồng chị càng ngày càng xa chị bằng cái cách này là không có hay. Thì chị mới nói, đang làm việc ở đây, cái hội thảo đâu có quan trọng gì đâu, một hai ổng đòi đi cho bằng được, nhưng mà con biết là ổng đi qua ổng gặp cái con quỷ đó chứ không gì hết. Thầy nói, nếu như mà chị nói ba lần nữa thì coi chừng ảnh đi luôn, ảnh không về. Tức là mình biết là chồng mình đi tới nơi đó sẽ gặp những con người đó, thì mình làm như thế nào để chồng mình quay trở lại với mình, thì cái đó mới gọi là cao thủ võ lâm. Phải không mấy chị? Phải không? Vỗ tay giữ ha. Vỗ tay thầy chỉ cho cách giữ chồng. Còn mà chì chiết nặng nhẹ nói thế này thế kia thì ông chồng ông thấy mình sao? Ông thấy sao? Trời ơi, thấy chán quá. Phải không anh? Ủa này anh thì... Xin lỗi. Phải không các anh ngồi với phải không? Thì trước mắt anh thấy sao vợ anh hung dữ quá. Trời ơi, sao mà bả càng ngày càng giống chồng vậy nè. Khi anh đi qua bên kia thì tự nhiên anh thấy người kia ngọt ngào quá, dễ thương quá, hiền lành quá. Tự nhiên trông về bến sông xưa, thấy con sư tử đang ngồi ớn chạy đậu. Ớn chạy đậu quá sao dám về. Trời ơi, đây nó xơi thịt mình đó chứ, nó xơi tái ngày mấy bận. Tại vì thầy biết anh chồng anh rất là hiền lành, hiền lành lắm, không có nói năng gì, mà chỉ vợ thì lanh thiệt là lanh. Thầy mới nói đó, quan trọng ở chỗ là mình làm sao để chồng mình quay trở lại, chứ chị đừng có làm cái kiểu này giật một giật hai mà nặng nhẹ thế này thế kia. Chồng chị có hay không có thầy không biết, nhưng mà chị mà làm như vậy là có nghĩa là ảnh sẽ dễ dàng ngã vào vòng tay của người khác. Thì chị mới nói, con nói thiệt với thầy, hồi xưa trước khi lấy con là ảnh đã quen với cái chị đó rồi. Rồi tới khi gặp con á, cái ảnh gạt con, ảnh chưa có bồ. Thì con gái ở quê con đâu có biết, nghe chưa có bồ thì con gật đầu, chứ con biết cả là có 3-4 bồ. Muốn làm gì đó không làm, con đâu có níu kéo được. Nhưng mà con không đồng ý là người đó về để ở chung với con trong cái nhà này. Ở đâu đó ở, muốn làm gì đó làm. Thầy hỏi rồi, có tụng kinh được không? Có niệm Phật được không? Nhất là trái gió trở trời, không có chồng ở bên cạnh ngồi để niệm Phật được không? Chị nói dạ không thưa thầy. Thầy hỏi tại sao? Cái chị đó chứ nói, con ngồi để con cầm sâu chuỗi, con nhìn con lần, con miệng con niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà ở trong bụng thì con lại nhớ tới chồng con với người đó. Cho nên con thấy cuộc đời này nó không có gì gọi là vui hết. Ước gì lịch sử quay trở lại ngày xưa để con đừng gặp ảnh. Con chấp nhận cảnh cơ hàn, con thấy sống còn bình yên hơn bây giờ là quần là áo lụa, vật chất cao sang. Mà cái người chồng này thì lại ăn chay trường. Thầy nói ông ăn mặn đi, đừng ăn chay trường. Thì ảnh mới hỏi tại sao. Thầy nói ông ăn chay trường ta tưởng là ông tu dữ lắm. Thầy nói ai đời mà ăn chay trường dài mở cái lòi ra con vợ bé, dài mở cái lú ra con vợ hai, vợ ba, kiểu này ăn chay nguy hiểm lắm, thôi không được ăn chay. Vì người ta nhìn vào người ta tưởng ăn chay là tu, chứ người ta đâu có biết là ông ăn chay để mà ông kiếm vợ bé, kiểu này nguy hiểm lắm. Thì quý vị biết cái câu chuyện này thì nó dài, nhưng thầy xin kết thúc ở đây để nói rằng cái tâm trạng của con người ta một khi sống giữa những sự dằn co của được và mất, hơn và thua, cái núi tiếc đó nó nguy hiểm vô cùng. Dù cho cái ước mơ của mình là mong được có một chỗ bình yên để quay về nương tựa, nhưng rất là khó. Và trước mắt cô vợ này nè, là cổ cảm thấy không bình yên, dành mượn cái lời kinh tiếng kệ đọc tụng cho quan ngài độ tha, nhưng không dính líu gì đến kinh điển hết. Thì cổ mới hỏi thầy, chứ bây giờ con phải làm sao? Quan trọng là cô này phải chấp nhận được sự thật của mình. Nhưng cái chấp nhận của cô này là cam lòng để chịu. Thì quý vị biết cái cam lòng để chịu đó, nó là sự chịu đựng, chứ không phải đó là cái đức nhẫn của đạo Phật. Nhẫn trong đạo Phật là một trong sáu pháp tu tập rất là đặc biệt. Chỉ có những người tu cho hạnh Bồ Tát mới có thể tập theo cái chữ nhẫn này, tại vì trong đó nó có trí tuệ. Còn cái lòng của cái người vợ này là cam chịu, tức là chấp nhận rồi nhắm mắt xuôi tay, tới đâu thì hay tới đó. Chứ bây giờ không còn con đường nào để chọn, thì cái tâm này nguy hiểm lắm, làm cho người ta không bình yên. Mà cái sự cam nhận, cam chịu, chấp nhận đó, thì nó sẽ tới một lúc nào nó sẽ buông, tức nước vỡ bờ. Cho nên thầy nghĩ cần phải dạy cho cái chị này, chị biết được nhân quả ba đời. Chị mới hỏi vậy chứ, con làm ra cái tội tình gì mà để cho chồng con bạc đãi con như vậy? Tại vì lớn lên có chồng rồi lo cho bên nhà chồng, làm dâu cha mẹ chồng rất là thương, vì giỏi giang, hiền lành, đạo đức, rồi sanh con, nuôi con, dạy con tốt. Nhưng mà tại sao chồng bạc đãi? Cô này cô nói vậy, con đâu có làm lỗi gì, không có làm tội tình gì hết. Quý vị thấy bất công không? Rất là bất công. Thầy mới nói không có cái chuyện gì tự nhiên mà nó bắt nguồn từ ở trong quá khứ. Hễ mình ăn ớt vô thì nó cay, mình ăn tiêu thì nó sẽ bị nóng, mà uống nước chanh thì nó sẽ mát. Chúng ta phải hiểu được từ ở trong quá khứ đã từng làm những cái chuyện đau buồn hay là phụ bạc. Đời này thì cô là người chung thủy, nhưng trong quá khứ chắc chắn là đã gieo một cái nhân phụ bạc, cho nên bây giờ người thân của mình mới phụ bạc. Quý vị biết hồi thời Đức Phật tồn tại thế đấy, có một thầy tỳ kheo tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà đặc biệt là lúc nào cũng có một người nữ đi sau lưng thầy đó, và kè cái bên này. Hỏi ổng sao kỳ vậy, sao mà đi khất thực đi tu còn dẫn theo bà nữa. Cái thầy tỳ kheo này thầy nói đâu có, mà mọi người ai cũng thấy, trừ thầy tỳ kheo nó không thấy. Thì một bữa nọ Đức vua đi tới tinh xa tìm tới thầy tỳ kheo này. Thì khi tìm tới thì thầy tỳ kheo này ra chào vua rất là phẫn quốc, thấy sau lưng của thầy tỳ kheo này vẫn là cái người phụ nữ đó. Đức Phật mới kể lại vào thời Phật Ca Diếp của quá khứ, có hai thầy tỳ kheo nọ thân với nhau lắm, tu chung từ nhỏ tới lớn. Hai thầy này ở chung một làng, lớn lên xuất gia cùng một lượt, rồi tu tập họ thân với nhau lắm. Cả hai thầy tỳ kheo này tu hành rất là tinh tấn. Thì lúc bấy giờ có một thiên nữ, thiên nữ tức là một người nữ ở cõi trời, là chúng ta tạm gọi là tiên nữ đó, ganh tị, thì muốn tách hai người này ra, không có cho ở chung. Thì lúc bấy giờ là đang trên đường đi Bồ Tát. Đi Bồ Tát tức là một tháng đó, có hai ngày Bồ Tát và hai ngày sóc vọng, tức là rằm với 30. Sau khi sám hối xong thì tất cả các thầy tỳ kheo nhóm họp lại ở một nơi để tụng giới. Cái ngày đó gọi là ngày trưởng tịnh, tức là tăng thêm sự thanh tịnh, nhắc lại tất cả các giới mình đã thọ. Ngày đó gọi là ngày Bồ Tát. Thì trên đường đi tập trung tới cái chỗ đó Bồ Tát, thì hai thầy này có một thầy muốn đi ra ngoài sau, tức là mắt ấy đó. Thì cái thầy này mới đi ra ngoài cái bụi cây ở ngoài sau đi. Tới khi thầy này đi ra thì cái thầy kia đứng chờ, thì lại nhìn thấy có một người phụ nữ tóc tai xõa ra, bung ra, rồi sửa lại y phục xốc xếch. Thì thầy tỳ kheo này mới nhìn thầy tỳ kheo kia với ánh mắt nghi ngờ, là do cái cô tiên đó đó, cái người tiên nữ đó muốn hại hai người này, tức là muốn tách ra, cho nên là hiện ra cái tướng người phụ nữ là bị người khác là hãm hại như vậy. Nhưng mà thầy tỳ kheo kia đâu có biết cái gì. Vị tỳ kheo này nhìn thấy bạn của mình đi ra trước, sau lưng lại là một người phụ nữ áo quần xốc xếch. Thì thầy tỳ kheo này mới từ chối, mới nói xin lỗi, thầy không chân chánh, thầy không được xưng tỳ kheo, thầy không được đi chung với tôi tới đó cùng với chúng tăng Bồ Tát. Tách ra thì thầy tỳ kheo này thầy mới nói thưa thầy, tôi đâu có gì đâu, tôi đi vô đó tôi chỉ đi vệ sinh là tôi ra thôi mà, đâu có đụng chạm gì ai đâu, đâu có gặp ai đâu mà nói tôi không thanh tịnh. Thì cái thầy này nói chính mắt tôi thấy, chính tôi chứng kiến một người phụ nữ áo quần xốc xếch từ ở trong bụi ra đi ra sau lưng thầy. Sao không có thì thầy này quay lại nhìn thì không thấy. Thì cái sự việc này khi tới Bồ Tát, thầy tỳ kheo này mới cử tội thầy tỳ kheo kia và bị đuổi ra khỏi giới trường, không được tham dự. Tức là ông thầy này không có xịn, tức là tu không có thanh tịnh. Luật hồi xưa là khó, biết người đã tu không thanh tịnh là đuổi ra khỏi giới trường, không có cho vào trong dự trong đó. Thì lúc bấy giờ là cái thầy tỳ kheo này là không tu được nữa rồi, là bị, đơn giản là bị tẩy chay, tức là bị khai trừ ra khỏi tăng đoàn. Thì lúc đó cái cô thiên nữ này nè, cái cô tiên này nè, thấy tai hại quá rồi, tức là mình khởi lên một cái ý bất thiện thôi, là muốn chia cách huynh đệ hai thầy này ra, mà bây giờ xảy ra một cái chuyện nó nguy hiểm như vậy, là thầy tỳ kheo cái bị... lúc bấy giờ cái cô này mới hiện ra ở trong thiền định, thưa với thầy tỳ kheo này là bạch đại đức, do chính con khởi lên ý muốn chia cách tình bạn của hai đại đức mà con hiện ra như vậy thôi, chứ thực sự không có, thầy kia thanh tịnh, con xin sám hối. Thiên nữ đó từ thời Phật Ca Diếp cho tới khi chúng ta, cho tới khi ta đây thành Phật, cô đó đều phát tâm xuất gia tu tập để chuộc lại lỗi lầm, và do chính cái tâm khởi lên ác đó cho nên mắc quả báo. Đời nào xuất gia làm tỳ kheo thì cũng có một cái bóng ma nữ ở sau lưng, không được sinh hoạt trong đại chúng, mà mắc lấy cái quả báo đời nào đầu thai ra vẫn có một bóng hình người nữ đi sau lưng. Đó là chuyện của quá khứ. Thì chúng ta thấy không phải mà chúng ta vô duyên vô cớ mà chúng ta bị khổ đau, hay chúng ta thất bại, hay là bị người thân phụ bạc, không phải, mà tất cả đều bắt nguồn từ ở trong quá khứ xa xôi. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, chúng ta khổ sở rất là nhiều. Đối với tiền bạc chúng ta cũng khổ, cho dù có tiền cũng khổ, chứ đừng có nói, đừng nói là người không tiền, có tiền cũng khổ như không. Có người đó quý vị biết không, thấy tiền cái đếm nó nhức đầu, chảnh vậy đó. Người ta không có tiền đếm, còn đây có tiền nhức đầu đếm không được. Thầy biết người đó cũng có đi tới đây, có tiền cũng khổ, huống chi là không tiền, phải không? Không tiền thì nó khổ kiểu không tiền, có tiền thì khổ theo kiểu có tiền. Khi không tiền thì chúng ta ước ao việc có tiền để chúng ta sống thanh thản, chúng ta làm việc này việc kia. Nhưng tới khi có tiền bắt đầu chúng ta lại tính theo con đường khác. Để giữ được tiền đâu, làm cách nào để tiền nó có nhiều hơn, hoặc giả thế này thế kia đủ thứ đó. Rồi, cái đó là nói về tiền. Cái thứ hai là về gì? Tình. Không có tình cũng khổ, tình còn khổ hơn. Khổ không quý vị? Khổ. Không có tình thì nghe già chát rồi, trở thành thằng uống thằng ế rồi không ai vớt hết, cũng buồn, phải không? Buồn không? Buồn không? Xin lỗi con, có ai vớt chưa? Chưa, sắp ế rồi con ơi, thôi chết uống rồi. Nhưng mà thật ra đó, dưới nhãn quan của Phật giáo đó, không có gia đình nó khổ ít hơn là có gia đình. Tại vì sao? Tại bây giờ mình có thể mình tu tập được nè, mình ăn chay được, mình niệm Phật được nè, mình làm này kia, chứ có chồng rồi mình ăn chay được không? Chưa chắc gì chồng mình chịu, phải không? Không chịu rồi chưa chắc gì mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình đi chùa cũng đâu có được. Chưa kể tới tạo nghiệp nữa. Đó, mình thì ăn đơn giản, gia đình chồng mình thèm tép ra. Rồi sao? Mua không? Không mua, đập cho xình đầu. Cho nên thương chồng tạo nghiệp hết trơn hết rồi. Người không có tình cũng khổ. Khổ là gì? Cảm thấy mình sắp sửa liệt vô hàng uống, hàng ế rồi. Cho nên là muốn cho có, mà già rồi làm sao có được. Cho nên cũng khổ. Rồi bây giờ hỏi lại mấy người có thì sao? Cũng khổ. Xã hội bây giờ quý vị biết nó cũng phức tạp vậy lắm, nó cũng khó khăn như lắm. Mấy chị đã tới chùa nói, con nói thiệt với thầy, chồng con ở nhà thì con biết ổng là chồng con, chứ ổng ra đường con không hề biết. Thầy nói sao mà nghe thấy buồn vậy, ra đường biết chỉ nói thiệt với thầy không có biết. Bây giờ đó kỳ cục chứ lắm, ông chồng của con kìa 65 tuổi rồi, sáng đi tập thể dục tự nhiên có hẹn với bà kia 64 tuổi đi uống cà phê. Sáng tập thể dục buổi sáng 4 giờ sáng đi ra công viên đánh cầu, đánh vợt, đi bộ rồi tự nhiên cũng có người bạn tập thể dục. Bữa đó đó con nó đi chùa sáng mới, ông nó đau bụng, cái con đi mình tưởng sao về, cái thấy ông đi đâu mất tiêu, té ra con đi uống sinh tố, cái con gặp ổng với bạn cũng vô uống sinh tố đó. Thầy con nhiêu đời có nổi không?
Thì quý vị thấy cuộc sống này như thế nào? Nếu như chúng ta là một Phật tử tu tập rõ ràng thì những cái nỗi buồn này nó kéo dài, có khi đến cả cuộc đời của mình chưa kết thúc được. Buồn hoài không hết buồn, nhớ tới cũng còn buồn, ngủ thức dậy cũng buồn, cho tới trong chiêm bao cũng buồn. Mà do đâu? Do nơi tâm của chúng ta hỗn hợp, hay nó đơn giản tức là chúng ta không có bình tĩnh. Chúng ta sẽ không được thấy được tất cả những nỗi khổ đau mà mình đang gánh lấy hiện tại đều có nguyên nhân, mà mình cứ đặt lên những cái dấu hỏi to lớn chưa hiểu được nhân quả. Cái nhân quả này rất là sòng phẳng và rất là rõ ràng. Tại sao sinh ra mà trong một gia đình người xấu, người đẹp, người cao, người thấp, người thông minh, người lại ngu đần, người thành đạt, người lại thất bại, như vậy là do đâu? Do nghiệp nhân từ trong quá khứ đến chi phối. Chắc chắn là như vậy. Ai muốn mình đẹp tự nhiên sanh ra nó lại xấu, ai muốn mình thông minh tự nhiên sanh ra mình lại chậm hiểu biết. Tất cả đều do nghiệp nhân từ trong quá khứ chi phối. Để chúng ta hôm nay hỏi cái quả báo, rồi những gì chúng ta làm trong hiện tại, chúng ta suy nghĩ trong hiện tại và chúng ta nói ra trong hiện tại, đó lại trở thành nhân để bắt đầu dẫn kết quả trong tương lai. Chúng ta nhìn lại chưa? Tất cả những hoàn cảnh sống của chúng ta giữa muôn trùng khổ đau của kiếp người mong manh hay của bao trận luân hồi, nhưng chắc chắn chúng ta đã có ước nguyện để quay lại trốn sạch sự. nơi đó chính là các bạn gặp được tất cả những người thân, như có ta níu kéo người thân, cướp lấy người thân, chiếm lấy người thân. Vì chúng ta biết rằng hãy có được rồi nó sẽ mất, trong bắt đầu hình thành cái có. Cho nên một thiền sư nói rất là hay: có thì có từ mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Đừng chúng ta dẫn chập chùng muôn khổ điềm đau, tất cả nó đang diễn ra, diễn ra trên dòng chảy đó. Chúng ta không có cái cảm lệnh để dừng lại, và chúng ta không có năng lực để chặn đứng cái dòng chảy của nghiệp báo đó. Và trong chặng đường tự sanh sanh tử trùng trùng, không có chỗ hận thù của tất cả chúng ta. Đó chính là nhân duyên để cho huynh đệ chúng ta gặp lại trong chặng đường sanh tử ở những bến sông trước mặt. Trong đó không có sự xóa nhỏ của bến sông xưa và con người cũ. Nam mô A Di Đà.
Kính bạch thầy, Phật thì có vô lượng Phật, tại vì sao mà chỉ niệm một danh hiệu của A Di Đà Phật mà không niệm danh hiệu nhiều Phật khác? Nhờ thầy giải thích dùm con.
Nam mô A Di Đà.
A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Bây giờ xin hỏi cô là cô có bao nhiêu lượng? Sao chưa biết? Đây là hỏi là cô từ trước tới giờ cô bị bao nhiêu bệnh này? Có bị tăng sâu không? Có không? Có bị tăng sâu không? Chưa. Bây giờ thấy cô bệnh gì? Cô kể xem. Bệnh cảm, sổ mũi cảm, trên như có bệnh tim không? Có không? Dễ hả? Nhưng mà bệnh cảm thì cô có uống thuốc sổ lại không? Đúng rồi, tình cảm thì đúng, cảm cái sự đúng sợ hãi được, phải không? Thì cũng vậy, niềm trên hiệu Phật, tất cả các đức Phật ứng hiện trong thế gian này cũng giống như phương thuốc để chữa tâm bệnh của chúng sanh. Nếu mình bệnh tham thì mình sẽ giống như cảm thì uống thuốc cảm, chứ đâu có uống thuốc khác được. Hỏi hỏi là sao rồi, đi xuống nhà tức cái nghe hết rồi, cũng không thấy. Cho nên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là chúng ta có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà, chúng ta mới niệm Phật A Di Đà. Tức là mình niệm Nam Mô Dược Sư Phật được không? Được. Tại vì mình có nhân duyên với Phật Dược Sư thì niệm Phật Dược Sư. Nhưng mà bây giờ khổ não là mình có nhân duyên với Phật A Di Đà, cho nên mình phải niệm Phật A Di Đà. Mình niệm đủ thứ Phật của cuộc đời nữa. Nhưng ở đây chúng ta có thể biết được rằng chúng ta nhà Đức Phật A Di Đà với các môn trụ độ là có nhân duyên, cho nên mình niệm danh hiệu Phật A Di
Đà. Bây giờ mình thích niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ca Diếp Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Trí Huệ Phật. Chúng ta niệm danh hiệu Phật nào cũng được, Nam Mô Đấu Chi Tâm Phật gì cũng vậy, có hằng hà sa số Phật lành. Quý vị lật ra cái lượng kinh vạn Phật, tức là có 10.000 Đức Phật. Quý vị đọc coi có bao nhiêu Đức Phật. Nhưng mà danh hiệu Phật A Di Đà là do mình có nhân duyên với mình tu. Độ là pháp môn dễ tu, sang hèn cũng có thể tu được hết. Người trí kẻ ngu gì cũng có thể tu được Đức Phật A Di Đà, những pháp môn tịnh độ. Cho nên thì rồi quý vị còn thắc mắc gì nữa không?
Cung kính ngưỡng các bạn trên này đến giảng sư, thật là một niềm thú duyên lành cho toàn thể tăng ni chúng cảnh và đạo tràng Phật tử hiện diện nơi pháp tòa hôm nay. Kính bạch trên đại đức, toàn thể hàng Phật tử, nhất là Phật tử nơi địa phương lân cận nơi đạo tràng Bổn Tự Chùa Diệm Quang, từ lâu với sự tu tập ai ai cũng đều biết Phật pháp rất nhiều,
cũng đều trở về tam bảo để suy nghĩ, nhưng luôn luôn có cái tâm cái nguyện muốn cần cầu được nghe giáo pháp từ nơi kim ngôn chư tôn đức. Và điều gì tốt hơn và không nghĩ hơn là đầu tiên được cung nghinh đại đức trở về nơi đạo tràng nhân ngày ký trị, và đã trễ hơn một tiếng đồng hồ đại đức sư đã vì đạo tràng chúng con mà thân tòa thuyết pháp. Những bàn lọc mà đại đức đã vì chúng con giáo hóa chỉ dạy, và nhất là trong buổi thuyết giảng hôm nay, đại đức đã chỉ và nhắc cho chúng con và dìu dắt chúng con một lần được trở về bến sông xưa.
Đại diện quý vị đứng ra nghiêng cái tay lễ